theo như là thầy về cho con thi là như ví dụ như là ngày ví dụ như lúc nào con khổ lúc nào con tìm não nhưng con nhớ Phật bỏ vãng sanh nhưng mà cái lúc chết rồi sao con nhớ
cái lúc lâm chung mình cũng còn khổ hơn nữa thì hẳn bây giờ mình mỗi khi mình khổ mình cầu vãng sanh thì lúc lâm chung là thân nó khổ lắm thì mình nhớ đến cầu vãng sanh.
Lúc bình thường như con khổ con tìm não con khổ gì thì con cầu vãng sanh con chỉ mong được vãng sanh thôi nhưng mà lúc chết làm sao con không nhớ được cái đó.
Thì con đây con nhớ được chứ sao con lại không nhớ được. Hàng ngày con cầu vãng sanh thì lúc lâm chung là hẳn là cái lúc nó khổ lắm thì con vẫn theo cái thói quen thông thường là con nhớ con cầu vãng sanh. Đây là nói những cái người hàng ngày không chịu nguyện, thế thì lúc lâm chung ấy cái khổ nó chìm đắm thì chỉ biết kêu biết rên chứ đâu có nhớ đến cái chuyện nguyện. Còn nếu hàng ngày mình đã tập quen rồi thì lúc bây giờ là cái lúc cái đau khổ nó thúc đẩy mình lại càng nhớ. Nhưng mà phải tập hàng ngày cho quen đã.
Mình nắm mình tự mình cầu vãng sanh nhưng mà ví dụ như đồng tiền á, như đồng cảnh hoặc là đồng cái gì còn lại á, mình chỉ có mình soi tâm thôi.
Thì đấy.
Thành thói quen rồi.
Mình động cái gì thì mình thành thói quen, mình quay về cái tâm của mình. Mình quay về cái tâm của mình để cho mà nó tan cái những cái sợ hãi đi. Và quay về cái tâm ấy mình Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì hàng ngày con đã có thói quen niệm Phật thì con quay về con soi cái tâm của con để hàng phục cái sợ hãi. Thế rồi con Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc bây giờ là một việc chứ không phải là hai nữa. Thì bây giờ cứ tập dần để nó quen đi.
Trong điên đạo này thì con hiểu, nhưng mà ứng dụng vào cái trường hợp thứ ba mình riêng thì con thấy là nó chỉ mới đạo mà không có điên.
Nếu như mà cái danh từ kép người ta dùng cái chữ điên đạo tức là mình đổi đầu làm đuôi thì gọi là điên đạo.
Vâng, nguyện độ hết dạy các nữ nhân còn ở đây thì lợi ích quá thì mà sao điên.
Ngài không phải là điên mà là cái danh từ điên đạo, tức là nó đổi ngược chứ không phải là ngài phát điên mà đây là cái danh từ người ta dùng thường cái chữ điên đảo chứ không phải là cái thầy muốn cho các con hiểu cái chữ điên đảo này không phải là chỉ làm bậy nó gọi là điên đảo. Những các bậc chuyên tu ấy không phải là đến lúc ấy giờ người ta làm bậy mà gọi người ta điên đảo, nghĩa là người ta chỉ đổi cái nguyện của người ta thì gọi là điên đảo. Cho nên lúc lâm chung các ngài không vãng sanh nữa mà các ngài chuyển cái nguyện trở lại, thế thì cho nên cái nguyện nó đổi đầu đuôi lại, người ta gọi là điên đảo.
Cái vị trí hỏi nhưng mà con thì con không biết vì sao thì Pháp Quang cũng có giải đáp cho vị trí mà tụi con không biết như vậy là đúng không, thì xin là vị trí thưa lại thầy giải lại tụi con.
Ngoài như là phải kính một thầy thì cái này giống như là bình thường á, ví dụ như khi mà lúc con chưa có vào cái lớp chuyên tu á thì cái tâm nó vọng tưởng lăng xăng là đụng, có nhiều khi đụng việc đụng cảnh nhiều thì mình mới có cái chỗ là đau đầu hay là mất ngủ. Còn khi mà vô lớp chuyên tu rồi á thì có những việc bình thường không có gì hết trơn, nó cũng có những cái trạng thái là không hiểu làm sao.
Cũng có trạng thái nghĩa là cũng đau đầu cũng mất ngủ,
nhưng mà cái việc đó thì không có phải như ý con muốn nói là ở ngoài chúng hộ pháp đó thì phải việc gì dữ lắm thì mình mới bị những trạng thái đó, còn vô chuyên tu rồi thì việc không có là cái gì hết trơn thì mình cũng bị trạng thái
trạng thái đó nghĩa là con đau đầu và mất ngủ. Bởi vì rằng ở bên ngoài nó nhiều việc quá cho nên nó gọi cái tinh thần của mình, cho nên mình quá bận rồi, cho nên những cảnh mạnh mình mới bị sốc. Còn ở cái lúc chuyên tu là cái lúc cái tâm trạng nó bình tĩnh, nó an, cho nên một tí thế này nó cũng bén nhạy, nó cũng thấy ngay, cho nên nó bị xúc chạm nhiều. Thì cái này người nào thế, lúc chuyên thì tĩnh, cho nên cái lúc chuyên là người hay bệnh, là bởi vì lúc bây giờ mới thấy được những cái bệnh của mình. Còn ở bên ngoài nó có bệnh như mải mê việc này việc kia, nhiều khi bỏ qua, nhiều khi không biết mà không thấy. Cho nên thầy thấy ở trong cái sách dạy về cái mặt hồ tĩnh lặng, ngài có giảng rằng có những khi mà mình thấy tu rằng cái lúc đắc lực là mình thấy có kiến nó bò trong người, hay là nó đau nó ngứa, có nhiều chuyện nó xảy ra ở trong cơ thể. Thì ngày giảng dân đó là những việc hàng ngày nó vẫn có đấy, nhưng mà bởi vì ở bên ngoài nó mài công việc, nó bị xấu trần, nó lôi cuốn, cho nên không để ý đến cái thân, quên đi. Cho nên nó có những các cái cảm giác khó chịu ấy mình bỏ qua bởi vì mình không biết đến. Nhưng mà càng an tĩnh, càng yên ổn bao nhiêu thì mỗi một cảm giác nhỏ ở trong cơ thể nó cũng hiện ra, cho nên mình mới thấy. Thế thì cái lúc ở bên ngoài phải những cảnh mạnh mình mới bị động, còn bây giờ ở trong sự tu hành chính là bởi vì cái tâm của mình nó đã tĩnh lặng trở lại, cho nên nó xúc cảm dễ hơn người bên ngoài.
Kính bạch thầy, thầy cho con thưa là thầy, là như thầy dạy là khi niệm Phật á thì mình chỉ dùng cái lòng tin mà cứ như thế mình niệm thôi, nhưng mà ví dụ có những cái lúc mà vọng tưởng hay gì á thì con khỏi con nhớ tới cái hình Phật thì có được không thầy, hay nhớ tới cái công đức của Phật, thí dụ như vậy có được không?
Đó tính là bởi vì niệm Phật nó có nhiều phương pháp, có khi niệm công đức, có khi đọc những cái về sách và về những cái công đức của Phật, hay là tìm nhớ đến cái hình tướng của Phật để chấn áp cho cái tâm mình nó đừng biến. Cái tâm chúng ta nó biến đổi nhiều lắm, để muốn cho cái tâm chúng ta nó đỡ biến đổi thì dùng những cái hình ảnh hoặc đọc những cái trang nói về công đức Phật, hay là ngồi suy ngẫm về cái công đức của Phật, đều là phương pháp niệm Phật cả. Trì danh chỉ là một trong rất nhiều phương pháp niệm Phật.
Kính bạch thầy, thầy cho con thưa là con có ví dụ như là trong cái lúc mà con niệm Phật đó thì con mới nghĩ là những cái mình trong khi mình niệm Phật như thế này thì những cái kiến hoặc này phải buông nó đi. Thì như vậy là con có tưởng không bạch thầy?
Thì bây giờ con khởi cái tưởng lên rằng kiến hoặc phải buông nó đi, thì đúng là con tưởng đến cái nhớ đến cái chuyện mà buông kiến hoặc thì nó cũng là tưởng khởi lên. Thế nhưng nó còn hơn là nó còn là một cái trợ lực để cho cái niệm Phật nó dễ đến cái bất loạn. Thì mình cứ tập dần, bây giờ thì mình còn phải như thế thì còn cần dùng những cái trợ lực ấy, ngày mai mình xong rồi thì thôi, nó khác không dùng đấy.
Thầy bởi vì thầy dạy là niệm Phật thì chỉ tin mà niệm, thầy không có tưởng, cho nên con sợ.
Đúng. Tin mà niệm là thầy, bởi vì thầy là thật ra không nên khởi cái tưởng. Nếu khởi cái tưởng làm sao nó đi đến cái bất loạn được. Nhưng trình độ mình chưa tới thì mình phải tùy cơ.
Như thầy vừa trả lời hồi nãy đó là đó chỉ là một cái trạng thái của cái sự an tĩnh thôi, chứ không có bệnh hoạn hay là không có cái việc gì hết.
Thì thầy không dám nói quả quyết, thầy chỉ biết theo câu hỏi của con, chứ còn có bệnh hoạn hay không ấy thì lại phải biết cái hoàn cảnh, cái tùy người. Còn bây giờ theo câu hỏi của con, tại làm sao lúc động, tại làm sao lúc tỉnh, bây giờ mình tỉnh thì mình lại thấy mình bị động hơn nhiều hơn, thì thầy giải nhờ theo câu hỏi đó.
Thế là có 3, có 4 cái bất thoái đó chính là thầy. Thì cái hạn bất thoái đó thì là đoạn hết kiến hoặc tư hoặc dần xa hoặc xin đổi phương tiện. Cái đổi này còn cho các vị A-la-hán. Và thầy sao các vị A-la-hán thì cũng đoạn được dần xa hoặc?
Chưa, các A-la-hán thật chưa có đoạn trần sao. Các A-la-hán mới đoạn được có kiến hoặc với tư hoặc thôi. Nhưng mà bởi vì cái cõi này là cái cõi phàm thánh, có những các vị Bồ-Tát các ngài cũng ở đây, mà có những các vị Bồ-Tát các ngài ở vào cái trình độ này, thế cho nên rằng các ngài cũng ở tại cái chỗ này. Thì những các vị mà về các vị tiểu thừa thì đoạn kiến hoặc tư hoặc, còn các vị Bồ Tát thì đoạn trần xa hoặc.
Kính thưa thầy, ở cõi này cũng có phàm ở nữa,
phàm ở cõi phàm thì ở cõi
đồng cư,
đồng cư Nhưng mà bốn cái bất thoái này, thầy nghĩ rằng cái hạnh bất thoái này ở cái phàm ấy thì người ta nói về cái số ba là vị bất thoái, mang cả ác nghiệp sinh về cõi đồng tu thì là vị bất thoái. Còn đằng này là hạnh bất thoái, tức là người ta, những các vị mà mình hiện tại người ta đã có thể là đủ khả năng ta thoát cái luân hồi rồi, cha mẹ ở cái cõi này coi như cõi này là cõi thánh nhỉ.
Đó là bệnh viện Phật tiến thì được tiêm 80 ít kiếp trả nội. Nhưng mà bây giờ con thì chưa hết vọng tưởng, nhưng mà con niệm Phật á, thì nhằm khi niệm Phật mà vọng tưởng, nhằm khi niệm Phật mà cái vọng tưởng nó bị con đè nén như vậy thì nó có được tiêm 80 ít.
Ở trong đây con nói là có tiêu, có tiêu được tiêu. Bởi vì niệm Phật thì nếu mà miễn là mình cứ thành tâm, còn cái nghiệp quá, cái nghiệp vọng tưởng của mình nó hiện lên thì cứ mặc nó cho nó tan đi. Nhưng miễn là mình cứ thành tâm mình niệm Phật là được rồi.
Là nói cái như năm ấm trí tuệ, là nói cái người già thì trí tuệ là ở chỗ là như người ta chưa trẻ chưa lạnh thì già lại lạnh, trẻ chưa có nóng lắm thì già lại nóng. Nhưng mà con thấy người già sao lại ít ngủ, ít ăn. Rồi có người con cũng biết là khi trẻ nói chuyện nhiều nhưng trẻ già lại ít nói. Rồi sao gọi là trí tuệ vậy?
Thì cái chữ trí thịnh đó là thầy nghĩ như thầy đó. Bây giờ về già thầy hay nóng hay lạnh thì thầy nói thế, chứ còn không biết là trẻ, có khi người ta bảo trẻ nó cường thịnh hơn người già, bởi vì trẻ dễ phát sân, dễ cáu, dễ tức, cũng nông nổi bồng bột hơn người già. Cái đó cũng có lẽ. Thì thầy lấy ví dụ là thầy thấy hồi xưa thầy bằng các con, thầy nhớ sư cụ Duyên Na, sư cụ Đâm Gia, sư cụ cứ bảo thầy cái con bé này làm sao mà không biết thấy nó cầm cái quạt bao giờ. Ở ngoài Bắc nguồn nóng là nóng lắm, cho nên trong chùa cứ mỗi vị một cái quạt. Thế mà mỗi khi mà chay tăng là người ta cũng cứ cúng mỗi người cái quạt, cho nên người mỗi một người bao nhiêu là quạt. Thế nhưng mà thầy thấy sư cụ có nói, la thầy mấy lần cái câu đó, không phải la nhưng mà cụ để ý, cụ bảo làm sao cái con bé này nó không cần cái quạt bao giờ. Thế là bởi vì hồi nhỏ thầy không có quạt gì cả, nhưng mà bây giờ thì thầy cứ quạt. Hồi nhỏ thầy không có lạnh, bây giờ thầy hay lạnh. Thế cho nên thầy nghĩ là thầy lấy cái thí dụ như thế, nhưng mà không biết là nó có đúng không. Nghĩa là muốn để nói cho mình nhận thấy năm cái thọ tưởng hành của mình nó mạnh thì gọi là trí thịnh. Cũng có nhẹ. Cái chữ sắc ấm nghĩa là nội sắc và ngoại sắc. Mình cho nó là thật, mà mình cho là thật mạnh hơn mọi người thì người ta gọi là sĩ thịnh.